vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 139 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt phần 30, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21, chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Như chúng ta đã khẳng định rằng, sống trong sự bất bình hay phân rẽ chính là tội lỗi. Vì sống như vậy là đồng nhất với ý muốn của Satan, đồng thời đi ngược lại với mục đích và chương trình phục hòa tốt lành mà Chúa Giê-xu đã hoàn tất qua công tác cứu chuộc của Ngài. Bởi vì mục đích của Satan là không muốn có sự hiệp nhất nào giữa các mối quan hệ của con cái Chúa. Còn mục đích của Đức Chúa Trời là đem con người hòa thuận lại với Ngài trong mối liên hệ vốn đã bị phân cách do tội lỗi trước đó, đồng thời khôi phục lại sự hiệp một giữa con người với nhau trong cùng đường lối tin kính Chúa. Dù vậy, thực trạng của hội thánh trải qua nhiều thế kỷ cho thấy Satan đang cố gắng kéo lôi con người trở lại với sự bất bình, phân rẽ trong đời sống cũ trước đây. Trong ý định xấu xa đó, nó đã gặt hái được một số thành công nhất định. Để có thể tránh khỏi tội lỗi bất bình hay phân rẽ như lời kêu gọi của sứ đồ Phaolô, vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là bất bình, thì điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra nguy cơ dẫn đến sự bất bình hay phân rẽ. Hai trong số nhiều lý do đem đến sự bất bình phân rẽ này đã được đề cập đến trong bài học Kinh Thánh trước. Đầu tiên là sự bất đồng quan điểm ngay trong công tác phục vụ Chúa giữa các tín hữu. Tiếp đến là sự tôn sùng lãnh đạo, đến nỗi đưa đối tượng mình yêu thích lên đến vị trí mà không ai có thể thay thế được trong hội thánh. Tín hữu tại Corinto đã rơi vào tình trạng đó, cho nên đã hình thành nên những nhóm riêng rẽ nhau trong cùng hội thánh. Cũng tại nơi đây, chúng ta tiếp tục nhận thấy một lý do khác nữa đem đến sự bất bình hay phân rẽ, chính là nếp sống đạo chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài mà không quan tâm đến bản chất thật ở bên trong. nghĩa là không phải họ mất đi vẻ đẹp của nếp sống yêu thương trong thời hội thánh đầu tiên. Hình thức tốt đẹp đó vẫn được giữ bề ngoài, nhưng nó không còn được thực hiện bằng một tấm lòng yêu thương thực sự. Để rồi từ đó dẫn đến sự bất bình, phân rẽ sâu sắc trong cộng đồng đức tin này, đem đến hậu quả lộn xộn trong hội thánh. Sứ đồ Phaolô đã nói đến tình trạng này trong thư Côrintô thứ nhất, chương 11, từ câu 18 đến câu 22. Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp thánh thì sanh ra sự phân rẽ. Tôi cũng hơi tin điều đó. Vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. Vậy, khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn. Bởi vì lúc ngồi ăn, ai cũng nôn nã mà ăn bữa riêng mình. Đến nỗi người nọ chịu đói, còn kẻ kia thì quá độ. Anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ hội thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói chi với anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc này tôi chẳng khen đâu. Rất dễ thấy, nếp sinh hoạt của tín hữu tại hội thánh Côrintô tại đây có thể nói là rất tốt đẹp về phương diện hình thức, vì họ giữ lại được truyền thống đáng được trân quý từ thời hội thánh đầu tiên. Trong thời đó, tất cả những tín hữu trong hội thánh đầu tiên luôn quan tâm, thể hiện tình yêu thương lẫn nhau. Cho nên ngày nào cũng vậy, chăm chỉ nhóm nhau lại cùng thờ phượng Chúa, đồng thời san sẻ với nhau qua bữa ăn thông công. Người giàu bán gia tài mình lo cho người nghèo, không ai quá dư dật cho riêng mình, cũng không ai trở nên nghèo ngặt túng thiếu trong cuộc sống. Chính tình thân trong gia đình thuộc linh đó góp phần cho hội thánh đầu tiên trở nên bức tranh đẹp, thu hút mọi người chạy đến với Chúa. Hội thánh trong thời kỳ này phát triển rất nhanh chóng và mạnh mẽ. Công vụ các sứ đồ chương 2 từ câu 42 đến câu 47 đã ghi lại như sau. Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Một khía cạnh khác nữa cho thấy ý nghĩa cao đẹp vốn có trước đây trong hình thức bữa ăn yêu thương mà các tín hữu Côrintô đang thể hiện. Nó gợi nhớ lại tiệc thánh do chính Chúa Giêsu đã thiết lập trong bữa ăn cuối cùng của Ngài và các môn đồ trước khi Chúa chịu thương khó. Để mỗi khi ăn bánh và uống chén như vậy, thì các môn đồ sẽ nhớ lại tình yêu thương vô hạn đến nỗi phải hy sinh cách đau đớn của Chúa Giêsu cho hội thánh của Ngài. Sứ đồ Phaolô đã nhắc lại ý nghĩa này ngay sau khi nói về tinh thần phân rẽ của họ. Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng, này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một lẽ ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng, chén này là sự giao ước mới trong huyết ta, hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Theo thư Côrintô thứ nhất, chương 11, từ câu 23 đến câu 26. Thế nhưng, nếu như các tín hữu hội thánh thời các sứ đồ đã rất được gây dựng qua mối thông công yêu thương này, thì tại đây, tín hữu tại hội thánh Côrintô đang trở nên phân rẽ nhau cách sâu sắc. Tại sao cùng hành động, sự việc giống nhau nhưng lại đem đến hay kết quả hoàn toàn trái ngược? Điều đó được chính sứ đồ Phaolô chỉ ra ngay trong câu 20 đến câu 22 của Côrintô thứ nhất, chương 11. Đó là khi ngồi dùng chung với nhau bữa tiệc thông công này, thay vì bày tỏ tấm lòng thực sự quan tâm, yêu thương lẫn nhau, thì tại đây, thì ai nấy chỉ lo tranh thủ ăn phần ngon mà mình đem đến. Người thì ăn uống quá độ, kẻ nghèo khó thì không có gì để ăn. Bản chất thông công thuộc linh qua hình thức tốt đẹp này đã không còn nữa. Nhưng tại đó người nghèo không những không được quan tâm mà còn cảm thấy mình bị khinh dễ qua thái độ mà anh em đối xử cùng mình. Vậy nên, một nguyên nhân dẫn đến sự bất bình hay phân rẽ nữa mà chúng ta nhận thấy qua gương xấu của tín hữu tại hội thánh Corinto, đó chính là việc chỉ chú tâm gìn giữ hình thức sinh hoạt tôn giáo bề ngoài, còn bản chất hay ý nghĩa thuộc linh thực sự bên trong tấm lòng đã không còn nữa. Nhắc lại những nguyên nhân dẫn đến sự bất bình hay phân rẽ này giúp con dân Chúa có thể tránh khỏi tội bất bình trong cuộc sống. Bài học áp dụng. Những hình thức sinh hoạt tôn giáo, những lễ nghi, tuy là hình thức bề ngoài, nhưng đó là những nghi thức đã được hình thành qua thời gian của hội thánh. Và đó cũng là phương tiện rất tốt để giúp con người càng đến gần với Chúa và với nhau trong tinh thần thông công và thờ phượng Chúa. Thế nhưng, điều quan trọng nhất trong mọi cách thể hiện hình thức ấy là phải xuất phát thực sự từ tấm lòng chân thật bên trong. Bất cứ khi nào thiếu đi yếu tố quan trọng đó, thì mọi thể hiện cho dù đẹp đẽ về bề ngoài nhưng cũng không thể đem đến kết quả tốt đẹp nào cho hội thánh của Chúa được. Đức Chúa Trời không thể chấp nhận hình thức thờ phượng nào thiếu đi tấm lòng thật sự cung kính và biết ơn Chúa. Tín hữu chẳng những không được gây dựng trong mối thông công thuộc linh mà còn ngày càng trở nên xa cách nhau. Có khi nào những công tác được giao trong hội thánh đó có thể là những trách nhiệm mình phải thực hiện trong nhóm nhỏ, ban ngành hay sự thờ phượng chung vào Chúa Nhật. Chúng ta đã trở nên quá quen thuộc sau thời gian dài thực hiện, để rồi hiện tại khiến chúng ta không còn thấy ý nghĩa thực sự trong mọi công tác đó. Có khi nào chúng ta chỉ cố gắng hoàn tất cho xong trách nhiệm mà không xuất phát từ tấm lòng kính sợ Chúa và yêu mến anh em mình trong hội thánh? Xin Chúa giúp đỡ và cứu chúng ta thoát khỏi chủ nghĩa hình thức bề ngoài, để không phải là tác nhân góp phần gây nên sự bất bình hay phân rẽ lẫn nhau giữa các mối quan hệ trong gia đình thuộc linh mà mình đang sinh hoạt. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 140 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nơi con đây dâng vua chí cao, luôn ngợi khen tôn vinh mãi thôi. Vì từ trong thế gian không có chi bằng Chúa. Đời con đây nguyện dâng Chúa thôi, chính danh vua Giêsu. Giữa nước nơi Cha an vui, ca khen mãi mãi. Vì tình yêu Chúa đã làm người, Ngài vào trong thế gian đầy tội ô, Ngài chịu bao nhiêu đớn đau, thân Ngài treo cao trên thập giá. Vì dòng huyết Giêsu tuôn tràn, mỗi tội ô chúng con được sạch trong. Cuộc đời con nay đổi thay, trong tay Chúa dẫn dìu con đi. Vì tình yêu Chúa đã làm người, Ngài vào trong thế gian đầy tội ô, Ngài chịu bao nhiêu đớn đau, thân Ngài treo cao trên thập giá. Vì dòng huyết Giêsu tuôn tràn, mọi tội ô chúng con được sạch cho. Cuộc đời con nay đổi thay, trong tay Chúa.